Cầu giải thoát chính giác viên thành tại minh dục thanh tâm diệu dụng, tức là cầu giải thoát để mà chính giác đó, nó được thành tựu viên mãn, tức là viên thành, nó tự đầy đủ. Còn nơi trần tục tâm thanh diệu dụng tức là sao? Tức là đây là nhắc ha, mình là phải cầu vượt ra, cầu giải thoát đó, để mà thành chính giác. Mà chính giác ở đâu? Là ngay nơi trần tục này. Nếu mà tâm mình trong lặng thanh tịnh thì diệu dụng nó khởi, nghĩa là không cam tâm để mà trói mình mãi mãi trong mê, mà phải viết vượt lên để mà viên thành cái chính giác đó. Mà thành chính giác đó là thành ở đâu? Là ngay nơi trần tục này thôi, tức là ngay nơi trần tục này mà tâm mình nó trong lặng thì diệu dụng nó hiện bài, nó khởi. Cho nên như là ở chỗ trước là nói về tâm yếu đó, ngay chỗ bưng cơm, ngay chỗ dâng trà đó, thì đó cũng là diệu dụng của thiền, nó hiển bài. Nhưng mà quan trọng là phải tâm thanh tịnh. Tức là tâm thanh tịnh thì mọi cái hành động đó nó đều là diệu dụng hết. Cũng như là câu chuyện mà ngài Năm Tuyền, là ngài Quy Tông, ngài Ma Cốc, trên đường mà đi rồi đi tham học đó, rồi vào cái quán của ông bà lão, rồi bà mới đem cái bình trà ra, đem bình trà ra rồi bà đem ba cái gọi là ba cái chung trà đến rồi mới mời, và xin mời ở đây trưởng lão nào mà có thần thông á thì xin mời uống trà. Đem tới rồi nhưng mời nhưng trưởng lão nào mà có thần thông thì mời uống trà. Thì ba người mới ngồi nhìn nhau không biết phải nói gì. Thì bà lão đó, bà nói: đây hãy xem lão già này trình thần thông đây. Thì bà liền cầm bình trà, bà nghiêng, bà rót xuống chung rồi bà đi. Đó cũng là thần thông, thần thông diệu dụng. Cho nên như vậy thì quý vị thấy ai mình đây thì có thần thông không? Hằng ngày mình cũng có thần thông diệu dụng, cũng có được, nhưng mà không biết dùng. Là bởi vì cái dùng cái tâm gọi là tâm trần lao phiền não không à? Cho nên thần thông diệu dụng nó cũng biến thành trần lao phiền não luôn. Còn nếu mà tâm mình nó thanh tịnh rồi thì nó luôn luôn nó sáng ngời, cho nên ánh sáng thiền đó nó luôn hiện hiển, nó hiển bài nơi tất cả trong mọi cái hành động của mình đó. Ai mà khéo nhận thì liền sáng tỏ, liền đầy đủ. Cho nên đây là thượng sĩ nhắc đó. Và mộng trung tạo tác giác hậu đô vô, mộng trung tác sinh tế sinh thô, giác hậu vô tuyệt tiên tuyệt hào. Tức là trong mộng tạo tác, thức rồi thì đều không, trong mộng mà tạo thì sanh thô sanh tế, tỉnh giấc rồi không mãi tóc kẻ tơ. Nghĩa là ở trong mộng, lúc mà trong mộng tạo tác thì thấy có này có kia, nhưng mà thức rồi thì đều không. Vì thấy rõ không? Khi trong mộng nằm mộng đó thì thấy mình làm việc này, làm việc kia, làm việc nọ, phải không? Đầy đủ. Nhưng mà thức rồi thì sao? Thức rồi thì cũng sạch hết. Cho nên khi trong mộng có lúc nữa là mình cũng buồn vui, cũng giận ghét trong đó, thấy đủ thứ, phải không? Có khi mà trong mộng mà được cục vàng cũng mừng nữa, phải không? Trong mộng mà được vàng cũng mừng, hoặc là trong mộng mà bị mất mát gì của cải đó cũng thấy khổ, phải không? Nhưng mà khi mà tỉnh giấc rồi thì sao? Tỉnh hết rồi thì cái này cũng đang nằm trên gối thôi, không có gì hết. Cho nên mọi tạo tác đó đều trống rỗng hết. Rồi thượng sĩ mới nói tiếp là trong mộng tạo thì sanh thô sanh tế, tỉnh giấc rồi thì không mãi tóc kẻ tơ. Tức là trong lúc mộng mình tạo tác đó thì sanh ra là thô, tức là xấu đó, tế là tốt, hoặc là xấu hoặc là tốt, vân vân, phân biệt thế này thế kia. Nhưng mà tỉnh giấc rồi thì không có một mái tóc kẻ tơ gì hết, không có chút gì hết. Cho nên người mà hiểu thấu được cái lẽ mộng này thì sự sống của mình được an ổn nhiều, bớt khổ. Nghĩa là sự sống mình đây cũng giống như trong mộng rồi đó. Thì mọi cái tạo tác được mất, thô tế, đẹp xấu gì đó, thì khi mà còn trong mộng còn tạo tác thì thấy thế này thế kia vậy đó. Nhưng mà nhớ tỉnh giấc rồi thì không tất cả. Cho nên rồi cái được cái mất đó cũng như mộng vậy thôi, thì vậy mình bớt khổ. Còn mình thấy được là thật, thì mất á là cũng thật, thật mất, thật được, cho nên là mất là khổ nhiều. Đó, đó là thường chỉ nhắc nhở kỹ. Thanh tịnh tâm phi trần phi cấu, kiên cố thân vô hậu vô tiên, xuân hoa sắc đó đó hồng tiên, thu nguyệt ảnh đoàn đoàn viên diệu. Tức là tâm thanh tịnh thì chẳng nhơ chẳng bợn, thân kiên cố không trước không sau, sắc xuân hoa đó đó tươi hồng, trăng thu bóng tròn tròn viên diệu. Tức là tâm thanh tịnh thì không có nhơ không có bợn, thân kiên cố thì không trước cũng không sau. Mình nói nhơ, nói nhiễm rồi đó, là mình nói theo cái chiều mê. Cho nên mình nói là mình là chúng sanh nè, phải không? Chúng sanh là tâm đang bị nhơ, bị nhiễm. Nhưng mà sự thật, nếu mà thật sự nếu mà tâm mình nó bị nhơ nhiễm á, thì rồi mình cũng khó tu. Tu á, tức là tâm mà nó bị nhơ nhiễm rồi, thì tức là thành là vô thường rồi, phải không? Thành vô thường thì vô thường tức là sinh diệt. Vậy thì khi mình tu rồi mình giác ngộ thì giác ngộ cái gì? Nó nhơ nhiễm rồi. Cho nên ở đây là thường chỉ nó là nhơ nhiễm, nó nhơ nó nhiễm đó là cái phương tiện. Chứ còn ngay nơi tâm thể của mình đó, đó thì nó vốn chưa từng có nhơ nhiễm gì hết. Trần lao cũng không thể mà làm nhơ hay là đến được trong đó. Cho nên khi mà lục tổ hỏi ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng đó, hỏi cái vật gì đến, thì ngài nói giống một vật tức chẳng trúng đó. Không? Đáp là nói giống một vật tức chẳng trúng, thì ngài mới hỏi có tu chứng hay không. Thì ngài Nam Nhạc ngài mới đáp là tu chứng tức chẳng không, nhưng mà nhiễm ô chẳng thể được. Ngài mới bảo chính cái chẳng nhiễm ô đó, đó là cái chỗ hộ niệm của chư Phật. Cho nên ông đã như thế thì ta cũng như thế, hãy khéo giữ gìn. Nghĩa là cái chỗ đó là cái chỗ không có thể cái gì nhiễm ô được hết. Mà chính cái chỗ mà không có gì nhiễm ô được đó, đó là cái chỗ sống của chư Phật. Cho nên chỗ chư Phật thường hộ niệm. Vậy thì ông đã được như thế thì ta cũng như thế thôi. Vậy thì chư tổ mà sở dĩ mà ngộ đạo tu hành sống là cũng sống với cái tâm đó, cái tâm mà cho nó không có gì nhơ nhiễm được đó. Cho nên mình mà nhận được chỗ đó và sống được chỗ đó là cũng thấy được chư tổ, gặp được chư tổ. Bởi vì cái tâm thể này á, gọi là tâm thể thì nó không là cái gì hết, đâu có gì so sánh được. Cho nên gọi là xưa nay không một vật đó. Vậy thì ngay đây mà nếu người mà tỏ ngộ được trở lại chỗ đó thì vốn thấy là nó vốn tự thanh tịnh thôi. Cũng giống như là ánh sáng của cái gương. Giống như ánh sáng của cái gương thì cái gương á là ánh sáng, nó vẫn là sáng thôi. Còn cái bụi, khi mà bụi nhơ mà nó đóng đó, thì thường thường mình nói là cái gương bị nhơ, bị dơ, phải không? Gương bị đóng nhơ. Nhưng mà thực ra cái gương có bị dơ không? Nếu cái gương mà bị dơ rồi thì mình khi mình lau á là mình lau thì nó cũng nhơ cái gương luôn. Nó bị nhơ rồi, nhưng mà sự thật đóng là bụi đóng bên ngoài thôi, cho nên mình lau bụi sạch á thì gương vẫn sáng, phải không? Chứ gương nó không có nhơ gì hết, nó chỉ bụi nó đóng bên ngoài cho nên mình lau cái bụi đó sạch rồi thì gương nó vẫn sáng thôi. Cho nên người tu á là mình phải nhớ đó, tức là mình đây tu hành á là mình phải nhớ cái gương sáng đó, chứ đừng có nhớ cái bụi, mà cũng đừng nhớ cái bóng ở trong gương. Còn mình bây giờ thường thường là mình nhớ bụi, nhớ cái bóng trong gương. Phải không? Sống tâm mình á thì nhớ là hơn thua nè, phải quấy nè, phải không? Rồi tham, rồi sân, rồi si nè, nhớ cái đó không? Rồi nhớ đó cái biết này, biết nọ, phải không? Biết tốt, biết xấu. Còn cái ánh sáng của tâm mình á, tức là ánh sáng của gương nó lúc nào nó cũng sáng, tức là cái biết mà nó luôn luôn nó rõ ràng á, mà nó không có hình tướng gì đó, thì mình lại không nhớ. Cho nên gọi là nhớ cái bóng của cái gương mà không nhớ cái gương. Bây giờ mình tu là phải khéo sao thường nhớ cái gương mà đừng nhớ cái bóng của gương. Cũng đừng nhớ cái gọi là những cái bụi bặm đó, đó là mình sống trở về cái thật.